Hay bữa sáng thì anh Thoại hỏi con biết là anh Thoại có đi hàng có kìa. Cái chiều á thầy cái là anh Bằng, con Phương thường nói anh Bằng ơi, 31 tây này, ăn sinh nhật thầy anh đăng ký chưa? Thì ảnh nói cháu đi Pháp chắc chắc không có dự được. Nhưng mà con cháu qua bên thầy qua bển á, có thể cháu gặp thầy lớp mười mấy tây. Nói vậy, thế là thôi xong. Này anh hỏi con, bác sĩ à, minh tâm kiến tánh làm sao bác? Con giật mình chứ, trời ơi, ông hỏi bất tử quá. Cái con nói đại, thưa thầy con nói vậy nếu mà, bữa nay con kể lời nghe, nếu trúng thôi, còn trật thì dạy cho con. Con nói, Minh hả anh, Minh là sáng suốt. À, còn, còn kiến là thấy anh. Cái nói, thực chất làm sao bác phải nói cho rõ cho cháu biết chứ, chứ bác nói vậy ai là không biết. Cái con, không biết, chứ chẳng nói gì bây giờ, cái tự nhiên con nói lại. Con nói vậy, anh nhớ mà hồi cái năm đã còn muối trái không? Anh nói dạ nhớ, nhưng mà tôi không nhớ năm nào nha anh. Cái năm đó tôi bán đời liên, tôi mua rồi tôi chửi thường lắm, thường thường à, tôi mua trước ngày hai mấy đó, thì nó rẻ, tại lúc nó lộn xộn đó thầy, xe cộ lên xuống bất thường lắm. Cái bữa đó tôi mua đồ nhiều lắm anh. Cái về nhà hai mấy Tết anh, cái chợ còn muối trái, thì kể cho tôi mà than với anh là tôi hốt bạc. Ví dụ tôi mua 2 đồng ký phải không anh? Mà mấy người bán hàng đó, họ mua tôi 4 đồng, họ canh sĩ hết, tôi nhất định tôi không bán. Thì họ nói tôi ngu dại quá. Trên đời tôi chưa thấy ai ngu như chị. Giờ ví dụ tôi mua vốn 100, mà bây giờ bán được 200, cân gấp đôi á thầy. Thì có lời tại sao chị không bán? Tôi chưa thấy ai ngu dại bằng chị hết. Thì tôi nói, con nói thì lại ngu ngu. Nhưng mà sau này anh biết không, tôi bán lẻ cho những người mà đi chợ ăn nghèo có giàu có, tôi bán lẻ cho họ ăn. Thì chừng đó anh thấy là cái tâm tôi sáng suốt, tôi biết thương người ha. Thì tôi mới thấy cái tánh tôi tốt. Đó, như tánh là mới có hạnh ra anh. Hạnh nó mới lợi cái đích. Anh nhớ người ta thường thường với anh già cả nó tâm trí tôi sáng suốt, tôi không ham tiền. Thì thành ra tôi về nhà cái mấy người lối xóm mét má tôi, nói chưa thấy ai ngu như chị hai đó bà. Xong rồi người ta mua giá cao, người ta đem đi chợ, người ta bán. Thì biết ví dụ mà mua con 4 đồng, thì vô bán tới 7 đồng. Họ là quá chừng đi. Mà con để vậy, con chịu ngu mà con bán chia ăn, mỗi người có ăn, nghèo giàu thì cũng có ăn hết. Thì họ mét má con không có này. Tụi bay biết không, nó vậy là nó tụi chợ đó tụi bay. Má con nói đó là nó tụi chợ. Chứ không phải là nó ngu đâu, phải không thầy? Thưa thầy con nói gì đúng không? Cái anh đó là tâm tôi mình, mà tánh tôi thấy tánh tôi, được phải vậy được không thầy?
Tôi thấy tánh tôi tham mà có hại, tôi không tham là hết.
À dạ, đó, mà con giúp người ta nữa phải không thầy?
Ừ.
Anh nói đúng, tôi nói, anh nói chưa, anh gấp đi, vì anh sắp cúp phone đó thầy, có đường dây. Tôi nói thôi anh yên tâm đi, để thầy về tôi hỏi thầy. Nếu mà thầy nói đúng á, tôi kể lại anh nghe. Còn nếu mà thầy nói sai, thì tôi cũng kể lại cho anh biết. Nếu anh
minh tâm là mình tu vô vi là mình càng thiền càng thanh tịnh. Mình càng thấy cái tâm mình là an.
Dạ.
Thì cái tâm mình càng an, mình thấy cái tánh mình nó động chỗ nào mình mới sửa được.
Mà thưa vậy đúng hả thầy?
Ừ.
Thì má con nói là...
Minh tâm kiến tánh của vô vi là trực tiếp hơn.
Dạ.
Cái kia là tình đời, gián tiếp,
dạ,
nhân đạo.
Mà hồi lúc mà con chưa gặp thầy á nha, con gặp thầy chắc con còn giỏi nữa. Giờ cái bà già chồng con, mấy người đó mét á, cái bà già chồng con đó, đó là nó tu kỹ đó tụi bay. Phải không thầy? Anh nói tu kỹ á. Sau này con lớn rồi con mới biết. Anh nói tu kỹ á, nói vậy thôi, con nghe con cũng mừng. Dạ thưa thầy.
Mỗi người có cái gốc, mà không tu thanh tịnh không thấy cái gốc mình. Không thấy gốc mình, đâu có thấy được cái tánh sai. Mình thanh tịnh thì mình mới thấy cái tánh sai của mình mà sửa.
Thưa thầy, con bữa nay cũng có thầy đây, con cũng xin đóng góp có 2 câu thôi. Trước là có thầy, sau có Phật đạo, nhớ đây các bạn. Con thì con có áp dụng rồi, con áp dụng câu thứ nhất và câu thứ nhì con chưa áp dụng được. Tại vì ổng chết trước sớm quá, con chưa gặp hoàn cảnh gì hết, thành ra con chưa áp dụng được câu đó. Cái năm 1972, lúc ông chết rồi, cái lúc mà ông Kỳ, ông chịu rồi lên mà, bắt cho ông tổng động viên đó, thì mấy đứa nhỏ còn lại đi học con sợ bị đến đó. Con mới lên cái chùa Miên đó, họ nói chùa Miên là ổng dở sách ra ổng coi, họ nếu đậu thì đậu, mà rớt thì rớt, lúc cái túi tay họ rớt là đi lên, mà đậu cũng đi luôn, nên con buồn quá con đi lên coi. Thì con vô chùa Miên sao con thấy cái tấm liễn thiệt là lớn, thành chùa Miên mà sao có đề hai câu tiếng Việt. Con mò mò lại con coi, thì con thấy nói gì, người ta ghét mình là cái bệnh ngoài da, vợ chồng giận nhau là cái bệnh trong xương. Con nghe con thì biết, con ráng con nhớ, con về nhà con lấy giấy con viết liền, ta còn áp dụng. Từ đó tới sau này, ôi, thằng viết ở đời đâu có ai thương, mình làm phải họ cũng ghét, làm sao họ cũng ghét. Thành ra con nhờ câu đó đó thầy, con áp dụng câu thứ nhất đó, là con vui vẻ tự nhiên. Rồi khi mà mấy đứa con gái con nó có chồng, năm 79 cũng gả ăn đứa, năm 80 gả ăn đứa. Con lúc đâu có tiền thì lúc khổ lắm, cái con mới viết hai câu đó, con bỏ vô vào thơ, con liệt con cho thằng rể, đó cho đứa một tờ. Con nói con cắt cái bao thơ này đi, khi nào là tụi con có buồn gì thì mở ra nha, bây giờ đừng có mở ra cái đó cái bùa đó, con cứ gạt nó cho vui. Cái nó cảm ơn con. Tới chừng cái thằng con nhỏ cái Út năm rồi con gả thầy, con cũng cho thằng rể ra một câu, cái nó mở ra nó coi, cái nó hiểu. Cái này con nhỏ con gái chưa hiểu mà thằng rể nó hiểu, nó cầm cái thơ nó cười thì nó nói con cảm ơn quá nhiều, cảm ơn quá nhiều. Bây giờ mấy anh mấy chị đây ai mà có gia đình đó thì nhớ hai câu đó. Hai câu đó như là liều thuốc bổ đó, phải không thầy? Người ta ghét mình là cái bệnh ngoài da, chẳng có sợ. Mà vợ chồng giận nhau là cái bệnh trong xương. Như con Hiển chưa có gia đình. Nhớ hai câu đó hai câu Hiển.
Biết nói lắm.
Con nghĩ là như liều thuốc bổ, phải không thầy? Con áp dụng cái hai câu đó mà con chỉ áp dụng câu thứ nhất thôi. Câu thứ nhì ông chết sớm quá, con chưa biết. Chứ là lúc ông còn nhỏ thì ông đi lính hoài thì đâu có nhà trong quân đội mà. Mẫu tận về gặp nhau mừng muốn chết, đâu có mà giận trong xương. Chắc thưa thầy, còn một câu nữa là từ ngày con gặp thầy tới giờ thì con ngộ. Con học dốt, con không có biết, mình còn ít có thắc mắc. Con chỉ nhớ mà con học mà thôi. Câu thứ nhất là con nghe thầy nói vậy. Thầy nói, nghe văn á, các bạn nghe văn tôi nhiều á. Ít nhất là 2 tiếng một ngày. Ông nhiều là 2 tiếng một ngày, ít nhất là 1 tiếng. Con nghe như đó. Cái con nghe trong đó, thân các bạn bây giờ là kỳ chót đó, phải phán tu. Nếu mà không tu chính chắn đó, thì nửa kiếp sau thành ra 4 chinh. Tu đàng hoàng thì đi 2 chinh. Câu đó lúc nào con cũng nhớ, thầy không dám quên. Tại như vậy nè, hồi nhỏ con học lớp 3 đó thầy, thì ông Sáu Luân học lớp 2. Ông ngồi khác con ngồi bên này. Thì bên tay trái con đó thầy, thì cái lò làm bò. Bên tay mặt thì cái con xí heo. Thì chiều cái mà thầy đóng cửa lại rồi đi rung chuông vô học đó thầy, gần 4 giờ rồi. Thì nghe cái heo bên kia nó là ép ép nó là ngoài thầy họ học quyết á. Còn bên tay mặt đó thầy, thì họ làm bò. Cái bữa đó ông thầy ổng giảng về cái gì đó, hồi nhỏ con cũng không nhớ luôn hả thầy, giảng về cái gì mà ổng mới nói, bữa nay thầy mở cửa ra cho mấy em coi. Mấy em giờ mùi xanh đó, ba con bò, thầy đố mấy em, con nào thích trước? Con nhỏ đâu biết. Đứa nào nói, dạ thưa thầy, chúng em không có biết. Thích thầy với chỉ. Hai cái con này nè, mấy em để ý thì nó không ăn, mà nước mắt nó chảy xuống. Thầy tụi con nó trời ơi, bò mà biết khóc sao? Thầy nói dùm kỹ đi, mấy em dùm kỹ đi, hai con này nó chảy nước mắt. Nó không ăn, nó buồn, một lát nó chết. Còn kia, con kia nó ăn tự nhiên, thì nó sống. Cái một lát thì thầy, ổng nói bây giờ bữa nay, thường thường thầy đóng cửa không cho mấy em coi cái chết chóc này. Bữa nay đó, thầy cho mấy em coi. Để sau này mấy em lớn lên đó, hồi nhỏ ổng đâu có nói tu, thầy tụi con còn nhỏ mà đâu có nói tu. Ổng chỉ nói, mấy em lớn lên đó, phải hiền lành, phải nghe lời cha mẹ. Thì mấy em nữa chết không thành con bò. Mấy em đừng có làm điều ác thì chết thành con bò. Ổng nói gì đâu, ổng đâu có nói tu thầy. Hồi đó mà nhỏ nó đâu có nói tu. Thì ổng mở cửa ra, thấy mà bắt một con vô, thầy đánh hết sức nó mới chung vô. Cũng như đồ nghề vậy nè thầy, lùa con bò vô, họ ghét cái cây ngang đây, họ ghét cây hoành sau đít nó nữa. Cái ở trong nhà thì họ vô, họ giật cái gì không biết, đồ nghề họ đó thầy. Họ giật cái lóc lách làm sao không biết, mà cái búa bằng sắt bự như nè thầy, tròn nè. Thầy rớt xuống đầu con bò, cái bóp thầy. Trời ơi, con bò vậy thì tê, là con sợ hết sức nó. Đó, rồi cái bữa đó, Ông nói rồi lát hai con thiệt thôi. Thế ông nói còn con kia ngày mai cũng chết chứ không sống đâu các em. Nhưng mà nó còn sống ngày nào nó ăn ngày đó. Nói vậy. Cái khi mà tụi con bữa nó lén lén, giờ nó chờ chốt vô công ty heo đó thầy. Coi, sao gặp ông đó bữa ông làm heo sớm quá. Thấy bắt heo này cái khùng cây để dưới nè. Cái ông cột bốn chừng, lấy ra ông thập thầy cứu. Máu chảy xuống dưới cái tích. Tôi ta mà ảnh hưởng con từ đó năm con 12 tuổi. Cái lớn lên, con không dám ăn thịt bò, không dám ăn thịt heo. Nhưng mà lúc con xanh đó thầy, thì không ăn thịt heo, ăn gì. Thì má con thỉnh thoảng mua cá tê kho cho con ăn. Con mới nói đừng có kho thịt heo, con ăn con sẽ nó chết đầu thai nghe hợp học huyết con sợ lắm á. Đó thôi, tới năm 37 tuổi đó thầy, con nhất quyết á. Con năn nỉ má con, năn nỉ gia đình con nói là con không ăn thịt ăn cá nữa. Thì năm 37 tới giờ con không ăn thịt bò thịt heo, gà vịt thì con cũng chẳng có ăn hết. Con ăn cá cái gì thôi cũng sống qua ngày. Thế khi mà con qua đây con gặp thầy nói là các bạn nên ăn chay. Rồi thầy giảng cái này cái nọ kia. Như là chết đầu thai bốn chân thì con áp dụng được rồi con mừng. Thì con nghĩ gì? Đó là cũng như mình đào giếng trước khi khát nước. Phải không thầy? Cũng như con chuẩn bị rồi. Bây giờ con qua gặp thầy thì mời phần con nhẹ hết mấy phần rồi. Những cái gì thầy dạng con đã có thực hành rồi. Phải không thầy? Nên còn một câu này nữa. Cái đó con ngộ đó thầy. Con ngộ được thầy nói câu này. Thầy nói đó. Tại sao mà các bạn Thượng Đế đã thương con ngài, Thượng Đế xuống tới mặt đất là Thượng Đế khuyên con ngài tu, mà sao con ngài không có ráng, thầy rất buồn, có khi thầy nói vậy mà thầy khóc, thì con nghĩ, thầy là Thượng Đế chứ con ngài như thế, sáng thầy, rồi hôm nọ mới bác lại thầy, thì nói, các bạn không phải lại tôi đâu, mà lại luồng biển cái, sáng thầy nói, cái luồng đánh cái nó không có xa mình đâu, nó chỉ trên đầu mình ba tấc thôi. Nên tuổi con thiền mà đầu rút đó thầy, là các bạn sao không biết cái con kia nào đầu rút á, là con nhớ tới thầy. Rồi thầy nhớ cái năm mà năm 1988 á thầy là đúng 10 năm. Con có làm bài thơ cho Kim Anh Ngâm đó, bây giờ tự nhiên con nhớ lại. Con tự nhiên con, nó ra thơ là con giết thầy chứ con dốt, con đâu có biết. Thì nói con nói gì? Thầy ơi dù có đi xa, chúng con cảm nghĩ thầy ngay đỉnh đầu. Lúc nào mà cái đầu lúc là con nghĩ thầy trên đó chứ không đâu. Sáng tù khoảng thầy. Đó, rồi sau này thầy nói là lúc nào con cũng nghe thầy nói. Sao Phật thiệt không lại chứ lai Phật giả. Trong đó các bạn biết ai đâu đây là Phật thiệt đây. Chỉ có thầy mình thôi. Phải không thầy? Nên biết thầy là Phật thiệt, Thượng Đế thiệt. Là phải sáng tù, phải hành trì. Phải không thầy? Như cái bài mà đi với tôi đó thầy nói, trong đó cũng hành trì nè, rồi quy thức nè. Hồi nãy con nghe băng này cũng có hành trì nè, quy thức phải không thầy? Thầy nói, hành, có hành, phải có trì, trì là trì trí phải không thầy? Còn hành là mình phải hành, phải trì trí, mà không trì trí là trì trệ. Nên con đọc cái bài thơ đi với tôi đó, con rất là mừng thầy. Nói thiệt thầy con nuốt vô bụng hết rồi. Con mà cái gì á? Con họp còn con hiểu được cái nghĩa đó thầy, là con nuốt vô bụng cho rồi. Bây giờ tới dịp con còn sống tới 80 tuổi thì cái bài nó cũng còn trong bụng con à. Còn con cắt 700 tuổi trong đồ là mất à. Như bài đó thầy cho năm 1985, mà tới bây giờ 98 mới gặp. Con rất hối hận. Nhưng mà con nghĩ là cũng cái duyên con là chưa có con nhận được. Thì tự nhiên con lục ra con thấy con rất hối hận. Con nói bây giờ phải nuốt vô bụng hết mới được, chứ để hoài nó mất. Con quên cái đó hết. Con mê mấy cái câu chót này. Nói gì? Nên phải sáng tu. Thầy nói đó. Đi với tôi biển giới quy hoàng. Đi với tôi thì thiên đàng nhạc cõi. Đi với tôi thì giải nỗi khổ đau. Nhiều đó mình cũng mừng. Phải không thầy? Dạ thầy con nói như đó thôi.
Cảm ơn quá.
Để chừng cho các bạn.
Kính thưa thầy, chúng con học Led Weekly tuần này là thứ 182, ra mới thấy bác sĩ già dữ.
Bác sĩ nói là cái quá trình của bạn mà nói sự thật, và bạn tiến triển tới đâu bao nhiêu đó cũng độ được người ta rồi. Đó là chân ngôn đón sự thật. Nhưng đáng lẽ buôn bán ai không tham, nhưng mà bạn không tham. Lúc đó là tâm lành của bạn đã có rồi. Bà nói sự thật, thì người đời họ cũng bắt chước, họ lánh được nạn. Họ tham rồi nó bày ra chuyện khác. Thế gian tham là tạo nạn thôi. Bố thí là cái tâm mình an. Vì họ đã tu đâu có đồng xu cắt quạt nào, nhưng mà mình cho họ được ấm no là tâm mình an hơn họ. Đức Thích Ca hồi xưa khác, khi Ngài khất thực, mọi người nào có dụng tâm bố thí, Ngài mới phóng từ trường thanh tịnh của Ngài để độ cho đối phương. Bây giờ bắt chước cũng sắp ra đi tìm đồ ăn, nhưng mà rốt cuộc về cũng ăn chia. Cho nên bên Bangkok 10 giờ sáng là mấy ông nó sắp hàng đi ra chợ, người ta dưng nào là yến, nào là sâm ngon thì anh bỏ vô đâu có bình bát. Rồi còn dở anh để trên, sau này mấy chú tiểu đi sau để chia cho mấy chú tiểu ăn. Mình cũng có bạn đạo tham gia vô tu trong đó. Rồi ông nói cho ông sư nghe chỉ cách soi hồn, phát luân thiền định. Thì mấy ông sư đó cũng có tâm tưởng Phật, soi hồn cái thấy Phật thiệt. Rồi nói thôi tôi giao chùa này cho anh, nói không. Tôi giao cái pháp cho ông thì được, thì tôi không có lãnh cái chùa, thấy cái chùa khổ quá, nặng quá. Ngồi đối diện với ông Phật, bằng gỗ, Phật bằng đất không à. Nên bên Thái Lan mà tôi đi gặp mấy ông sư đó, tôi nói chuyện rồi, ông cho chép hết để in cái phương pháp công phu của mình, để thực hành. Ông sư 55 tuổi mà già hơn tôi. Tôi nói như là 55 tuổi mà anh già hơn tôi thì là anh hành pháp không có đúng. Rồi ông mới nói tiếng Thái Lan cho người Mỹ dịch lại cho tôi. Nên ông này ông nói chuyện trực tiếp như Phật nói vậy. Ông không cho học phương pháp mình, ông cho chú tiểu học ngũ cầm hí đầy đủ hết rồi. Người ta bên đó người ta quý, người ta trọng sư lắm. Vô là phải hung chân ông sư. Nhưng mà tôi nói ông 55 tuổi mà ông tu, ông già hơn tôi là bệnh truyền nhiễm cho đệ tử. Tôi tu lại đàng hoàng, lấy nguyên khí của trời đất làm cho ông thanh nhẹ. Thì ông mới khỏe được. Ông sư bên Thái Lan không bao giờ mà đi ra ngoài chắp tay người ta đi. Nếu mình chắp tay quỳ lại ông thì có, không bao giờ ông đi ra. Người Mỹ mà thông dịch tôi, ông nói như là ông ở Thái Lan bao nhiêu năm mới thấy là một ông sư đi đưa khách thượng, chắp tay đưa cái xe tôi đi khỏi. Cho nên tôi nếu muốn thông dịch tôi phải nói thẳng những cái gì tôi nói. Bẻ méo là không nên thông dịch. Ông dịch tôi không sợ lắm. Người Mỹ mà dịch tiếng Thái sợ lắm. Ông nói này nặng quá, tôi nói không có nặng. Tôi nói ông sư ông nghe được, ông hiểu, ông mừng. Nói ông tôi bậy, tôi không có đúng. Nói y như vậy, tôi không có đúng. Thành ra mặt mày của anh không có được tươi. Mặt mày mà đen là tôi không có đúng. Người tu là mặt mày phải thanh thản, mắt phải sáng, mắt phải tươi. Tu không có đúng rồi. Trong đó là mấy chục đệ tử đàn bà ngồi xung quanh. Nói vậy mà ông kia cũng ráng dịch mà sợ. Sợ có lỗi, mà không có. Mình giúp ổng mà, đâu có gạt, đúng không?
Dạ thưa thầy, xin thầy giải dùm cho chúng con biết chữ như. Dạ cũng như cái trong cái đắc chánh đó thầy, thì câu số 8 đó, nói gì? Một chánh định thật là quá khó, giữ cho tâm hồn bất động như, cho hồn linh yên lặng an cư thì ta mới được hoàn nguyên phản bổn.
Như nãy giờ tôi đã nói rồi, tự nhiên và hồn nhiên là như.
Rồi còn
học như... nhiều năm rồi đâu mới đây. Tự nhiên và hồn nhiên là như như.
Là như như hả thầy?
Khóc cười cũng như như.
Còn thưa thầy, còn Như Lai Phật là sao thầy? Là cũng vậy luôn hả thầy?
Như Lai Phật là nguyên căn thanh nhẹ của con người. Thì nó mới nhẹ như vậy. Như Lai là nguyên căn, Phật là thanh nhẹ.
Hồi nãy con nghe văn thầy nói là mới vừa nghe xong đó thầy, thầy nói hạnh đức. Thì con người tu á thầy, ví dụ mình ngồi thiền nhiều mà mình không có hạnh, không có đức cũng đâu có được phải không thầy?
Mình ngồi thiền là mình đã có hạnh rồi, là mình tạo đức cho chính mình. Đức là hiểu được, ngồi thiền là có hạnh, hạnh tu rồi, nó mới tạo đức. Hạnh đức rõ ràng.
Dạ,
hạnh
thầy...
đức dân Phật nghìn năm không héo.
À, dạ. Dạ, con cũng nghe trong cuộn băng thầy nói vậy đó. Nên mình phải có hạnh đức là cũng như hái hoa dân trời đó. Con
hái hoa dân Phật nghìn năm không héo.
Dạ. Dạ thưa thầy, ở trong cái mười điều tâm đạo đó thầy, cái câu mà điều số 6 đó thầy, thì nói là đấu đãi thực tâm và lễ độ. Thì hồi nhỏ con thực hành cái chỗ mà cái bên bát chánh đó thầy, bát chánh đó là cái cũng là cái câu số 5 thầy. Dạ câu số 6 chứ. Thì nói câu chánh ngữ lòng son ghi tạc, tiếng luận bàn ngay ngắn tỏ tường, lời thốt ra đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Thì thưa thầy, con có thực hành rồi con mới dám nói thầy nghe. Không phải con nói để mà giỏi là dở gì. Con có thực hành đó thầy. Nên nhỏ tới lớn vậy, con nói cái gì ai vui thì con nói, mà nói buồn là nhất định không nói. Con chịu ngu rồi thôi. Đó, con có gì con cái thì nghe vậy.
Có một nói một, có hai nói hai.
Dạ.
Thật thà là tốt.
Nhưng mà lúc nào con cũng nghe văn thầy nói, thật hầu đó thì con cũng nghe hồn linh hoài thế không thầy? Nhưng mà con không có biết nhiều, khi mà con gặp thầy tới giờ đó, thì con rất còn hiểu thêm. Cũng như nó hồn linh thế không thầy? Thì cũng như nó, ở trong cái một bát chánh đó thầy, thì cái câu số 5 đó thầy, thì nói vậy nè. Một chánh mạng chúng sanh ơi hỡi, cho hồn linh cai quản châu thân. Mà lấy chân nhân mà diệt tánh phàm trần thì ta mới mong về nơi cực lạc. Đó, con nghe chữ hồn linh con qua đây sao con nghe thầy giảng hồn linh hả thầy, rồi đức hạnh.
Hồn là làm chủ cái xác.
Dạ đó. Nên nói mình phải lấy chân nhân. Con nghĩ là hồi nhỏ con giải lấy con thôi thầy. Con nghĩ là chân là chân thật đó thầy. Còn nhân là ngừ. Nếu mình làm bất cứ việc gì mình cũng phải lấy cái sự chân thật phải không thầy?
Yeah.
Thà là chịu ngu thầy. Mà yeah. Chân thật thì mình mới đi trên con đường làm người mới tròn bổn phận đó thầy.
Phải thật thà là chân yeah. Hết.
Còn cái bát nhẫn đó thầy, thì con cũng học nằm lòng con thuộc để thực hành đó thầy. Chứ thầy biết ơn ông xã con chết sớm quá, có mình con không có mấy cái đó là con tiêu luôn. Nên con lúc nào con cũng áp dụng vô. Nhưng thứ nhất đó, là nhẫn năng xử thế đó thầy, đó cái bát nhẫn đó thầy, ra số 1 là nhất năng, nhẫn thứ nhất đó là nhẫn năng xử thế, là người hiền khó kiếm trên đời, lập thân danh từng trải khắp nơi chờ thời đại mới là khôn khéo. Dạ, nên cái hiện nhẫn còn qua đây gặp thầy cho cái mười điều tâm đạo là nhịn nhục và cần mẫn, khang thầy.
Nhịn nhục và cần mẫn.
Đó nên cái bên kia thì nhẫn thứ nhất là nhẫn năng xử thế. Còn cái trong mà bắt chánh đó thầy, là cái chánh kiến là nhất, là số 1 đó thầy, chánh kiến đó. Còn cái chánh tinh tấn đó thầy, nó là số 4. Mới tới số 1 chánh mạng đó thầy, nên cái chánh chính tinh tấn đó, thì con thấy con cũng thực hành, cũng được là vậy. Có anh đã quen, hỏi con chứ, bây giờ bắt theo ông Tám đi tới đâu rồi? Thì con nói, tôi theo thầy hả? Đi tới đâu chưa biết thì mới nữa, tôi đi nửa đường thôi. Thầy tôi đi tới đâu rồi tôi theo tới cùng tới đó. Con nói, từ ngày đó tới giờ anh không gặp, không có nói chuyện con nữa. Là tinh tấn theo thầy.
Là tinh tấn.
Có lần mấy bà bạn đi trên chùa Tam Bảo đó, thầy là quen con đó. Mấy bà rủ con đi thì con không đi, con đi thiền. Cái mới về mấy bà vô nhà con, nói với mấy nhỏ. Tôi nói mày nghe nha. Nói mấy cháu nghe. đừng có cho má theo ông Tám nữa. Ông có bùa có ngải rồi. Mấy bà già theo mê ông hết. Cái mấy nhỏ con, nó mới qua mà thầy. Thôi con đi với thầy là con ở linh tinh lúc mà mới tâm 2 à, tâm 3 à. Cái nói vậy cái tụi nó nói, má, mấy bác nãy lại kiếm má mà má đi thiền chưa về. Mấy bác nói, má đừng có theo ông Tám nữa. Ông có bùa con ngải rồi mấy bà già mê hết. Cái con nói. Cái nói vậy cả thầy nói là mình tinh tấn đó thầy, không nghe ai hết, cứ một lòng quyết chí mà đi thôi. Rồi con nói với mấy đứa nhỏ con nói, họ nói con, mỗi cái trình độ, mỗi cái căn tu á, ví dụ tiền kiếp má có theo ông Tám. Con nói, nhiều khi tiền kiếp á, má là đệ tử ông Tám, bây giờ má đi theo ông Tám, cũng là dạy ăn ở hiền lành thôi. Thì những cái gì mà má làm á, tụi con thấy đâu có làm sai đâu. Còn như đi chùa thì mấy bả đó, là tiền kiếp á, là đệ tử của mấy thầy. Giờ theo cũng như ông Thanh Từ, ông Nhất Hạnh, ông này, ông kia. Thì mấy ông cũng có đệ tử nhiều như thầy vậy thôi. Còn má đó, thì má theo ông Tám, mà cũng nhiều bằng đạo lắm. Đâu có phải một chỗ đâu. Khắp năm châu thế giới, cộng lại còn biết là bao nhiêu. Khi nào mà con thấy má làm cái gì sai đó, thì con mới nói. Còn bây giờ má đối đãi với tụi con, chẳng hạn như ông Tám dạy, các bác đó, rửa cái chén và cái ly, cũng phải úp cho đàng hoàng. Đó, con nhớ câu đó, chứ đừng có cằn nhằn, đừng có nói này, tụi con thấy không, tụi con ăn, tụi con bài ly chén, tụi con lo học hành thì má lo, má rửa, má úp, má cất. Ông Tám dạy má, từ ly, từ tí, chút chút vậy thôi, đối xử này kia nọ, thì khi nào mà tụi con thấy má làm sai, thì tụi con biết mà, má theo ông Tám không đúng. Còn má làm cái gì tụi con vui, thì con biết là má theo ông Tám đúng. Đó là phải chánh tinh tấn không thầy? Ê, nó chánh tinh tấn, dầu ai phá rối đức tình, ta cứ thẳng một lần đi tới, sao họ phá rối đức tình hả thầy? Nhưng bây giờ có nhiều bác nghe nói vậy bạn là bỏ không đi, là con rất thương, nhưng mà chuyện người ta con đâu có làm sao được hả thầy? Họ có số thì họ đi, không có.
Tự nhiên họ tới đó rồi thôi.
Dạ, đó, không đi thôi, hả thầy? Sao con nói được?
Chứ bác thấy ở đây mình có mưu lợi bạn đạo đâu, có giành giật của người ta đâu. Chỉ đường vạch lối cho người ta đi thẳng một đường, không có mưu lợi cái gì hết.
Với thầy nói là bữa hôm thầy nói, làm mẹ, làm con gì cũng phải có đạo màu. Thì trong cái bát chánh đó con thấy cũng rất là hay. Nhẫn thứ nhất đó, là nhẫn năng xử thế là người hiền khó kiếm trên đời. Là thân danh từng rải khắp nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhẫn giới đó thầy là thầy giải biểu là cái điều số 2 trong 10 tâm đạo đó thầy. Là thầy biểu giải dứt thoát thức tình lục dục á. Thì chữ nhẫn giới trì tâm trong trẻo, phiên dương trần giữ phận làm đầu, nhẫn hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đồng hòa ý hỷ. Thì đây thầy cũng giải tụi con hòa đó. Ý hỷ là vui phải không thầy? Rồi nhẫn phụ mẫu đó thầy. Nhẫn phụ mẫu là trang hiền sĩ, phận xứng tùy chồng vợ nhịn nhau, nhẫn sớm chồng cô bác mới cao, nhẫn tính nọ ngày ngày yên lạc. Thì thầy nói màu á, đạo màu á nghĩa là cũng như nhẫn phải không thầy? Đó, nếu mà trong gia đình đó
nhẫn nó mới lộ đạo màu chứ.
Đó, mà màu nhẫn thầy. Nên đó, nhẫn phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận sớm tùy chồng vợ nhịn nhau. Đó, cái chuyện đó thì con nói thầy con có thực hành. Tụi con cũng còn nhỏ đó thầy, cũng không có cãi lộn mà không có gì luôn. Con cũng thấy là áp dụng vô hay đó thầy. Nó nhẫn tính nọ ngày ngày an lạc, nhịn tất cả những người tuổi tác. Con cũng có thực hành thầy. Nó chẳng hạn như có nhiều người lớn tuổi hơn, họ nói còn ngu dại này nọ, con làm thinh. Chứ con thấy nhỉ, bác lớn tuổi hơn mình thôi, mình nhịn phải không thầy? Con nói vậy thầy, con nhịn được thầy. Đó là
nhịn là phải chịu nhục, không có
dạ,
sao
đó, con phải thực hành đó thầy. Con áp dụng vô. Nhẫn tính nọ ngày ngày an lạc, nhẫn tất cả những người tuổi tác. Mà nhẫn tính lành đó thầy thì yên lặng dài lâu.
Thần thánh tiên Phật cũng nhờ nhịn nhục với thành. Mình làm mẹ rồi cái giai đoạn nhịn nhục là cũng là đi cao, nó không có thấp đâu.
Dạ. Nó giữ một lòng hiền hậu mới màu, thì quanh năm mới bảo tồn thân thể, hả thầy?
Phải, đúng rồi.
Chữ nhẫn đức kể ra luôn thầy, thì trên đời vạn sự bình an. Chữ nhẫn hòa bá quý hiển giang, khắp bá tánh được câu hòa nhã. Thầy đã dạy tụi con rồi. Thế thầy,
hết đạo lý nó cũng có một đường lối để phát triển mà thôi.
nó hơi đạo đức bay mùi thơm thơm lạ, muốn nếm vào thì phải ráng sưu tầm. Thì những cái gì hồi nhỏ đó con biết, con áp dụng vô, thì con qua đây con gặp thầy, thầy dạy con hiểu liền. Thì có con nghĩ gì, như đó là con đào giếng trước khi khát nước, phải không thầy? Bây giờ thầy qua thầy nói cái gì, con hiểu, con đã áp dụng rồi, thì con rất là mừng. Đó thì con nghĩ cái câu mà, nó đào giếng trước khi khát nước. Thì tụi con đào giếng, hồi nhỏ rồi.
Cũng như bên Mỹ có một ông cha người Mỹ, đọc cơ đốc, đọc thánh kinh. Rồi mùa đông này nè, ông tới ông thăm tôi. Rồi tôi nói chuyện, ông nghe tôi nói tới câu nào, ông lập cuốn sách ra trang số mấy, câu thứ mấy. Rất rõ ràng như vậy. Mà ông ngồi bên tôi rồi, ông nói tại sao ngồi bên ông, tôi toát mồ hôi. Tôi nói ông biết trượt với thanh là cái gì không? Tại sao ông toát mồ hôi? Vì ông ăn thịt chì bị trượt. Mà tôi không có ăn, tôi nhẹ hơn. Thì cái trượt được giải cái trượt cho ông. Yeah. Ông khỏe. Yeah. Không sao đâu. Ông ướt áo một chút rồi nó khỏe, không có gì hết. Ông vui, ông ra về. Ông xin cúng thượng đế. Yeah. Giải chân lý để ông đem về ông đọc.
Thưa thầy, bữa hôm con hỏi thầy cái minh tâm đó. Thì thầy nói đúng vậy thôi chứ thầy không. Chừng con về con đọc tờ lép bác ly đó thầy. Thì trong chữ minh tâm đó, thầy nói gì mà con không có nhớ hết câu thầy. Thầy nói đó, thì để ai hỏi thầy không biết, thầy nói vậy nè. Thì sửa tâm tánh mình sửa đi, bỏ cái nơi tật xấu. Mình hướng thượng, nó phát tâm từ bi. Thì con hôm đó con nói với thầy là con chia bắp cải rồi cho người ta ăn đó là con đã có tâm từ bi hả? Nếu con ham tiền thì con bác sĩ thì con đâu có tâm từ bi. Tại con thương người ta thì con nghĩ là, thì vậy làm cũng đúng rồi. Thắng thầy.
Mình chịu chia sớt, chia yeah. sớt cho chia sẻ cho người khác là học đường lối phát triển tâm từ bi.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy giảng cho tụi con biết cái chữ tứ diệu đế đó thầy. Cái Đức Phật Thích Ca có để lại đó thầy. Tứ diệu đề ai có mến ưa thì lão kể xem cho biết nữa. Cái chữ tập đề nơi đà mở cửa, đặng đem vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước đầu tiên, sao mới làm nên Phật Thánh. Về thượng giới cõi trên mới bảnh, thì khổ đề ta phải nhọc nhằn. Lòng dục tu ta phải thực hành, chớ ham mê những điều sung sướng. Đức Phật Tổ ngày đâu hẹp lượng, yêu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thấy đường thẳng bẳng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Nói mùi đạo diệu chúng sanh ráng kiếm, để thời kỳ khó gặp được ta. Thì như thầy giờ đây cũng nhắc tụi con, thầy nói trong nhiều cuốn băng này nói, không đâu có trễ là không có gặp tôi. Thì con cũng nghĩ thầy là Phật thôi.
Không phải Phật đâu.
Dạ.
Thầy... Người tu thanh nhẹ thôi.
Cứ như cái thầy nói từng rồi cái ông gì mà.
Làm được ông Phật là làm áp xe lớn rồi.
Dạ không, cái ông bạn thầy nói đó, vô nhà thầy thấy cái hình anh là ông Phật, con nghe thầy đâu có cãi.
Họ muốn nói gì nói.
Dạ.
Tứ diệu đế là đông nam tây bắc.
Nên bây giờ tụi
rồi thông. Dạ. Nhưng tứ diệu đế.
Làm sao thầy?
Đông nam tây bắc đều thông. Nhưng tứ diệu đế.
Dạ. Rồi sao
chỉ
đem...
có đi lên mới là thông.
Dạ.
Đi xuống không có thông.
Rồi sao đem vào khuôn khổ người hiền như tụi con đây bây giờ vô khuôn khổ người hiền hết hả?
Thì tu đi lên là phải. Dạ. Người hiền như bây giờ kêu bác lấy dao chém bác. Dạ. Huynh thì dám làm không? Chắc bác á.
Dạ.
Không dám.
Hồi nãy thầy nói là tứ diệu đế đó là sao thầy mới nói cùng
đông
là...
nam tây
à,
bắc
đông nam tây bắc
thông suốt. Dạ. Thông suốt mới đi lên.
Thưa con cảm ơn thầy. Ừ. Mấy chục năm nay con biết mà con hiểu nghĩa lắm đó thầy.
Dạ, đâu nhưng... có ai cách nghĩa đâu có ai đi đâu. Dạ. Mà biết
nhưng mà hồi đó thầy lớn hơn con thầy năm thầy sinh năm 1923 con 55 lúc con lớn hơn con đâu gặp thầy. Nên bây giờ cũng cái duyên cũng phải con mới gặp thầy thì con mới học thêm. Chứ nếu hồi đó...
Thầy khổ lên mới gặp tôi chứ. Dạ thầy. Đâu gặp tôi đâu.
Nhưng mà thầy nói có nhiều khi thầy nói gì con cũng hơi nhột nhột. Nhưng mà con có thực hành rồi con mới nói. Thầy nói, như nãy thầy cũng nói, thầy mới vô thầy nói, đừng có đọc kinh, đọc sách mà cũng như lý luận đó thầy. Sự thật con không phải lý luận nữa thầy, con nói để con áp dụng trong cuộc đời con mà. Thầy như vậy đâu có lý luận hả thầy? Trước mặt thầy con đâu có
nhớ. Đó là... đọc kinh đọc sách không có áp dụng mà thực hành vô pháp lý vô vi mới khai mở nó, mới là tận dụng nhưng áp dụng.
Dạ không, hồi con chưa gặp thầy thì con phải áp dụng mấy cái đó để con sống trong cuộc đời chứ. Bây giờ con gặp thầy thì kêu bằng tận dụng thì cũng như
mở ra là tận dụng.
Dạ cũng như cái ông kia thầy nói đó, các bạn mà không
áp dụng là lấy cái của người ta mà hành không được, còn cái này tận dụng là hành được.
Dạ.
Nó cũng về đó.
Như mình tự làm dụng. Lấy em thầy, nhưng thầy giảng đó thì phải tự tu tự tiến á.
Tận dụng là nó cũng dạ. Đi vô đó, tứ diệu đế khai thông muôn bề.
Dạ. Như con bây giờ đó thầy, là con nói trước thầy này con không có nói dám nói qua mặt được. Như con bây giờ con mặt con tiến hay con lùi con biết liền thầy. Ví dụ mà thầy cho con câu thơ gì, quân bình tâm thức tự duy, mình tiến quá tâm thì mới an. Thế nào mà con hơi lộn xộn là con biết lùi rồi, cái con bỏ qua là con thấy con tiến nè. Không thầy?
Nói và nhờ cái câu văn nhắc cũng không tạm dạ. Thôi. Thực hành. Hai chuyển trực giác á.
Dạ nên con bây giờ đó thầy. Con lùi là con tiến là con biết mấy con rồi. Con cứ nhớ cái câu mà thầy dạy đó. Là con lùi là con tiến nè. Thì nó chẳng còn phiền muộn gió mây. Ngày ngày thức giác, ngày ngày tiến lên. Nên giờ con không có buồn thầy mà không có lo. Cái gì cũng lo niệm Phật thôi. Bỏ hoàng bình. Phải không thầy?
Tiến lên là quá giải và rõ rệt hơn. Cho nên cái mà bác áp dụng á là mấy trăm năm về trước cũng có người ta áp dụng mà không có ai thành Phật hết á, trai hết á. Áp dụng như vậy là mà không mở được là vẫn kẹt. Mình cái này là thực hành mở tới vô cùng của cái điểm đó thì mình không có bị kẹt. Còn họ không có áp dụng, không có thực hành, không có mở, thì họ vẫn bị kẹt. Thực hành đâu có kẹt nữa. Còn đi dạy người ta dễ dãi mà có gì đâu.
Dạ kính thưa thầy, lúc nãy con nghe thầy giảng với bác sĩ là cái việc đấy là Đông Nam Tây Bắc đều thông. Con kính xin thầy giảng rõ thêm, con không hiểu lắm.
Đông Tây Nam Bắc đều thông là cái quyền điển của trời đất. Không có trời làm sao mình phân ra hướng. Mà hướng mình không thông thì không phải ra hướng. Đông Nam Tây Bắc đều thông thì nó thuộc về nóng lạnh là sao mình phải hiểu kiểu nguyên lý của mọi sự việc đó. Và người tu thiền thì nó thông tứ hướng, bốn phương đều thông. Cho nên ông Thích Ca chỉ ngồi thiền để thông, ông mới cảm thức tứ diệu đế và khuyên lên người đời phải hướng về trời Phật mà tu. Bốn phương trời, mười phương Phật mới có. Biết được bốn phương trời thì sẽ biết mười phương Phật. Mười phương Phật là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trời đất là mười phương. Thực quán thông hết mười phương đó, nó mới trọn.
Dạ thầy. Nhưng mà như là khi mà quán thông được bốn phương đó, tức là chỉ có người tu giống như Đức Phật Đắc Đạo hoặc những người nào mà thấy được thì mới biết bốn phương đó có cảm nhận được cái gì.
Khi mà luồng điển con phát ra thì tự nhiên con hiểu rồi. Cái đó là trong tự nhiên và hồn nhiên, con thiền nhập định rồi tự nhiên và hồn nhiên nó sẽ hiểu. Không phải cờ ông giáo sư tới nhắc hoài, đặt hoài trong óc mình không có đâu. Hướng về sự thanh nhẹ là nó trở về với thanh tịnh là nó mới giác tri, nó biết được. Cho nên người tu vô vi không có học lớp lang nào mà nói được. Đụng chuyện nói được hết không sao hết. Nó thuộc về quyền điển.
Cảm ơn thầy.
đến lúc nào cái cảnh không làm cho tâm động được kìa.
Cái cảnh là thanh tịnh là tâm nó không động. Khi mà thanh tịnh tâm nó động, bây giờ anh cho tôi biết mà cảnh nào thanh tịnh anh thấy cái tâm anh sao. Rồi trăm lần anh không động thì tự nhiên cái cảnh anh được thanh tịnh. Cảnh là anh không là cảnh. Anh hiểu không? Cảnh là anh là cảnh là tại sao? Khi mà anh tới chơi với người bạn mà anh thanh tịnh, người ta vui. Anh tới chơi người bạn mà anh hằng hợp lộn loạn như bạn buồn. Cái thằng này ta trở thành khùng của mặt quá. Phải không? Và lúc nào anh biết anh vui hòa học mọi người. Cho nên do động tâm chúng ta cũng học. Trời động cái tâm chúng ta cũng học. Ha? Quan trọng là cái tâm. Cái chuyện ngoài tai cứ bỏ ngoài tai không nên rút vào tâm. Sáo trộn mọi hoa tâm linh. Họ cầu mình, họ không cầu thôi. Thủ xã tự nhiên hương, mình lập tu. Mà người ta hỏi, thì lúc đó mới có giải. Nó hỏi nó mới chịu nghe, họ nói nó không chịu nghe. Hiểu không? Cho nên thủ xã tự nhiên hương làm thế. Thì người vô tìm, thấy chiến sĩ phải tìm kiếm, vô lý. Chiến sĩ thì họ nó muốn giết ai nó giết cho mình làm gì mình tình chiến. Mình đưa cái kiến huệ tình thương cho nó. Mình tình mà cái kiến huệ tình thương. Những người nhìn nhà như vợ cháu. Dễ lắm. Người ta hỏi mình thì mình đi. Mình đi đứng nhìn. Họ hỏi mình nói với họ. Không được thôi. Trình độ họ tới đó. Để họ đi. Họ đang chơi, họ đang chơi mối đó rồi họ sẽ chơi. Chơi giao lâu ngày nó cũng đứt tay. Hả? Chơi đạn lâu ngày nó mới nổi cũng sát. Thế biết cái hậu quả của mọi sự việc thì mình làm việc lúc nào cũng không thành được. Chứ không tạo sự ghen ghét trong đó. Lúc ta chưa cần rồi. Lúc người ta cầm là ổn tình đi. Tù tâm lý không có hợp chết. Chứ là tù gì? Thì nhìn nhắm mắt thấy ánh sáng là được rồi. Tao sẽ trẻ thì tao không có già nữa. Đó. Ở đó hiểu mà với bạn là hành cho đúng. Cho nên được là vì sao nhớ nghe băng tư mặt dưới từ chữ một. Nguyên hiểu từ chuyện. Ông nói từ chuyện một. Ông nói rồi. Bây giờ cái lời của ông nói lấy đạo tâm ra. Cũng vậy ra thôi. Biết ông Bảo Thiên Đô nói cũng vậy thôi. Nó tập là. Cho nên vô vi nhiều tài liệu bị so sánh ý thức và so sánh chứ không có cho ý lại. Thì cũng có thể cái này vô lý. Đồ đó vô vi không. Nghe nó ở chỗ nào mình thấy nó rõ rồi. Ra không có bị, không có bị lệ thuộc. Những thứ mà đề đầu mà lệ thuộc, nó là ma quỷ, không có phải trợ Phật. Trợ Phật chỉ ảnh hưởng là thương yêu thôi. Kể tại sao biết kể từ trong Phật thôi. Thần kinh tâm này nó mở ra, nó yên. Sáng suốt nó biết được cái băng tư nó là thế. Nó rất rõ ràng thần kinh nó có tập. Nhìn thức là trẻ. Còn cái thơ đời này. Thơ đời nó lúng túng là anh như em thôi. Nói là không có gì hết. Chút xíu tình cảm đó. Rồi. Bản thân hát đủ chuyện rốt cuộc rồi. Nghe là. Ta đặt được im. Tu trong chân thức thì mình giải thoát. Khi mình giải thoát thì đến đẹp. Không còn giận, không còn bận rộn gì. Cứ cứ còn đầy nhí mắt là im.
Anh đang tắm cho con hỏi thêm một lần. Làm tắm nói rằng con bị nóng gan. Như vậy ông tắm có thể cho con cái phương thuốc nào để cho con uống mà con sẽ sát gan.
Không, cái này là âm gan. Thì chỉ thích cái gan nó sẽ âm lạc. Hít thở thôi không cần.
Như hồi nãy con nghe ông Tám cô nói với cái bà đó là uống thuốc bạch đầu ong gì đó.
Không, mỗi người khác.
Vậy là con dùng không
có. Chị lạnh mà chị uống vô là chị mở mắt đau cá cũng có được.
Dạ. Con xin nhờ ân điển của ông Tám. Cũng như mỗi lần con niệm Phật con nhắm mắt là con thấy ông Tám. Ông Tám cho con biết có phải là cái duyên của con với ông Tám về đó. Cho con cái ân điển để mà con tiếp tục cầu nguyện và theo cái pháp nhiều gì của ông Tám.
Đó là cái phương duyên chỉ cần chỉ có thì chỉ mới được thấy như vậy.
Dạ.
Nhưng mà lần lần nữa sẽ không được thấy gì hết. Chính chị phải tự túc. Thấy không? Bây giờ chị nhớ tôi dặn nãy giờ cái gì chị làm cái đó trước đi. Hả? Chị Minh.
Chị Minh là thế nào ông Tám dặn lại con quên.
Nằm hít thở.
Hít thở.
Hỏi bạn đạo.
Dạ.
Chị Minh đi.
Dạ.
Chị Minh cho cái gan nó mạnh lại.
Dạ. Con xin cảm ơn ông Tám là từ lễ nay là thành tâm. Con không có suy nghĩ như là trước kia thì rồi con đến con gặp ông Tám thì con khóc là trong cái tâm con không được bình thản, nhưng mà từng lời này con thấy là con bình thản lắm nha. Buồn phiền con nó được tiếp cận nhưng mà xin ông Tám nhận cho con thôi. Hãy cho con gần.
Bây giờ tôi sẽ chuyển thêm những cái gì chị mạnh lên, càng ngày càng mạnh lên. Tâm thức nó phải trở lại mạnh dạn, không có yếu hèn.